Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 29 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý hai dự án luật.
Vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, chương trình Chuông Bồn bản hùng ca huyền thoại sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Nhân dân. Chương trình do báo Nhân dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức.
Hơn 100 triệu người trên thế giới phải di rời chỗ ở do xung đột và bạo lực.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 29 tháng 10, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10 2022 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10, dự báo và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm để bảo đảm các mục tiêu đã được đề ra cho năm 2022. Phát biểu kết luận phiên họp về nhiệm vụ trong thời gian tới trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương phát huy tinh thần chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ để xử lý các vấn đề vướng mắc, tập trung thực hiện nhanh hiệu quả các giải pháp căn cơ để đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh chúng ta không điều hành chuyển trạng thái một cách đột ngột mà theo quy luật thị trường, phản ứng chính sách phải kịp thời, chính xác, hiệu quả hơn nữa. Trong quá trình thực hiện phải phối hợp chặt chẽ với nhau.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi và dự án luật thanh tra sửa đổi. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp, cho ý kiến về dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi. Các đại biểu đề nghị xây dựng một luật về các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới, nhằm tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng đối với hoạt động tự chủ và tài chính tại cơ sở khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.
Cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật thanh tra sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc chỉnh lý dự án luật theo hướng không quy định thành lập cơ quan thanh tra tại các đơn vị thuộc tổng cục, được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương để hạn chế phát sinh đầu mối tổ chức mới. Trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý, Chính phủ xem xét giao các cơ quan này thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29 tháng 10, vị trí tâm bão Nangae ở vào khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 30 tháng 10, bão sẽ vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông, khả năng cao đến 90%. Đây sẽ là cơn bão số 7 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.
Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê, giá thuê nhà tăng trở lại do nhu cầu của người dân tăng cao. Một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,15% so với tháng trước. So với tháng 12-2021, CPI tháng 10 năm nay tăng 4,16% và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 10 tháng 2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,14%.
Cũng theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, tính chung 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Riêng trong tháng 10 năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước.
Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa có báo cáo gửi Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết do ảnh hưởng địa chính trị đã đẩy chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, khiến cho các chi phí khác tăng cao bất thường so với định mức hiện hành. Trên cơ sở đó, Petrolimex kiến nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh và phản ánh kịp thời vào giá cơ sở tại chu kỳ điều hành giá gần nhất. Ngoài ra, Petrolimex đề nghị cần áp dụng đơn vị tính đô la Mỹ trên thùng để phản ánh phù hợp biến động tỷ giá và định kỳ hàng quý, ra soát số liệu để điều chỉnh kịp thời nếu có biến động bất thường.
Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 23 tháng 10, toàn thành phố ghi nhận hơn 8.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 12 ca tử vong tại các quận huyện Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Đông, Phú Xuyên, Đan Phượng, Ba Đình và Long Biên. Dự báo đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Các chuyên gia khuyến cáo khi người dân có các triệu chứng nghi ngờ bị sốt xuất huyết cần được khám và uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ, tuyệt đối không dùng kháng sinh hoặc tự ý truyền nước, truyền đạm hoặc dung dịch cao phân tử tại nhà.
Sau gần một năm đưa vào khai thác và vận hành, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được gần 7,2 triệu hành khách. Hiện đường sắt Cát Linh Hà Đông mỗi ngày có trên dưới 10.000 người đi vé tháng, ngày bình thường có trên 32.000 lượt hành khách. Ngày cuối tuần giao động từ 26.000 đến 28.000 lượt khách. Lượt khách đi trải nghiệm đã bão hòa. khách đi lại thường xuyên là 5.000 đến 6.000 người.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo các dữ liệu sơ bộ được Viện Thống kê Quốc gia Italy công bố mới đây, lạm phát tại nước này đã tăng 11,9% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong gần 40 năm qua. Dữ liệu lạm phát tháng 10 cao hơn 3 điểm phần trăm so với mức kỷ lục gần nhất là 8,9% của tháng 9 và là mức cao nhất từ năm 1983 tại Italy. Đây cũng là lần đầu tiên lạm phát quốc gia lên mức 2 con số kể từ khi Italy chuyển sang sử dụng đồng euro vào năm 1999.
Còn tại Đức, tỷ lệ lạm phát cũng đã tăng 10,4% trong tháng này, cao hơn so với mức kỷ lục 10% ghi nhận trong tháng trước đó. Trước đó thì các chuyên gia đã dự đoán tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 là 10%, nhưng thống kê sơ bộ của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cho thấy lạm phát thậm chí còn cao hơn mức kỷ lục trong vòng 70 năm ghi nhận vào tháng trước. Theo các nhà phân tích thì tỷ lệ lạm phát tăng cao làm giảm sức mua của người tiêu dùng, vốn được xem như một trụ cột quan trọng của kinh tế.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết trong nửa đầu năm nay, số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực và mất an ninh trên toàn cầu đã tăng lên 103 triệu người, có nghĩa là cứ 77 người trên thế giới thì có một người buộc phải di rời chỗ ở. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan này, số người phải di rời chỗ ở trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng thêm 13,6 triệu người, tương đương 15% so với 6 tháng cuối năm 2021.
Số người thiệt mạng do cơn bão Nange ở Philippines đã tăng lên là 72 người, ít nhất 14 người khác vẫn đang mất tích. Ngoài ra, thì cơn bão cũng đã gây lũ lụt và lở đất ở nhiều địa phương tại nước này. Trong số những người thiệt mạng, phần lớn là ở tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines. 9 thị trấn ở tỉnh Maguindanao bị ngập lụt nghiêm trọng và lần đầu tiên trong nhiều năm qua, gần như toàn thành phố Cotabato bị ngập lụt. Chính quyền sở tại đã nâng cảnh báo thiên tai lên mức đỏ từ ngày hôm qua.
Tổng thống Pháp cam kết nước này sẽ trồng lại 1 tỷ cây xanh, tương đương 10% diện tích rừng của Pháp trong vòng 10 năm tới. Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra trong một buổi lễ nhằm vinh danh những người lính cứu hỏa, các tình nguyện viên và chính quyền các địa phương đã nỗ lực khống chế đợt cháy rừng nghiêm trọng mùa hè vừa qua. Tổng thống Pháp cho biết cháy rừng đã tàn phá 72.000 hectare rừng, mức độ tàn phá lớn gấp gần 6 lần mức trung bình hàng năm trong 10 năm qua. Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Tây Nam nước Pháp.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay tại quảng trường khu di tích Chuông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra chương trình Chuông Bồn – Bản hùng ca huyền thoại. Chương trình do Báo Nhân dân và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng Chuông Bồn. Qua chương trình Chuông Bồn – Bản hùng ca huyền thoại, khán giả cả nước cũng sẽ có cái nhìn mới về một Chuông Bồn Nghệ An hôm nay, một mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, giàu tiềm năng phát triển, đang vươn lên mạnh mẽ trong thời hội nhập. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Nhân dân và một số đài phát thanh truyền hình trên cả nước.
Trong podcast Happy Set Confused, Henry Cavill đã chia sẻ sự háo hức của mình khi được trở lại trong vai diễn Superman. Nam diễn viên sinh năm 1983 khẳng định lần trở lại sắp tới sẽ mở ra một tương lai sáng ngời cho nhân vật Superman. Ngoài ra, Henry Cavill cũng tiết lộ những câu chuyện sắp tới của Superman sẽ vô cùng vui vẻ. Trước đó, nguồn tin từ Hollywood Reporter cho biết hãng phim Warner Bros. Đang lên kế hoạch cho việc tái khởi động dự án còn dang dở Man of Steel 2. Bộ phim có thể sẽ có một tiêu đề hoàn toàn mới thay vì là Man of Steel như trước.
Cuốn hồi ký sắp tới của hoàng tử Harry mang tên Spare dự kiến là cuốn sách bán chạy và được bàn tán nhiều nhất tại Anh sau khi lên kệ. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù chưa phát hành, nhưng Spare đã khiến giới chuyên môn về Hoàng gia Anh chú ý đến. Phía chuyên gia cho rằng là ngay tiêu đề của cuốn sách cũng đã ngụ ý rằng hoàng tử Harry sẵn sàng kể tất cả về quá trình trưởng thành của mình, dù cho được gia đình chấp thuận hay không. Các chuyên gia về Hoàng gia Anh cũng nhận định cuốn hồi ký của Harry lần này có thể là quả bom chấn động một lần nữa sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Đánh vào những thị trường mới lạ, ít thông tin cùng những lời mời hấp dẫn, mức lương cao, thủ tục dễ dàng nên là rất nhiều người lao động Việt Nam thời gian qua đã rơi vào tình trạng tiền mất tật mang, thậm chí bị mắc kẹt tại một số nước tại châu Phi như Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia.
Hiện Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Angola tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, xử lý và hỗ trợ các vấn đề phát sinh liên quan đến các trường hợp lao động này. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Tin theo lời môi giới sang Cộng hòa Dân chủ Congo làm lái xe với mức lương từ 1.500 đến 3.000 đô la Mỹ một tháng, trong khi chi phí tạm ứng chỉ khoảng 1.000 đô la Mỹ. Ở tuổi không còn trẻ, anh Đỗ Văn Quyết sống tại tỉnh Hải Dương đã đánh cuộc vào chuyến đi này. Thế nhưng, khi đặt chân sang nước bạn, anh Quyết cùng nhiều lao động khác đã bị chủ sử dụng lao động thu giữ hộ chiếu, khấu trừ tiền ăn, tiền ở, nợ lương, thậm chí chuyển giao cho chủ khác.
Bởi vì họ đánh vào cái tâm lý là thứ nhất là cái tuổi cao, thứ hai là mức lương, thứ ba là chi phí đi rẻ. Giấy tờ vé rồi visa, tất cả họ làm tục gửi qua điện thoại tôi hết chứ không phải ký kết hoặc này. Có cái giấy tờ gì để làm cả. Học lại đợi đoạt sau sang thì họ test lại thì họ thông báo là tất cả đều không đạt. Thì tôi cứ và anh em ăn đợi nằm chờ đấy. Tính vào cả lúc xa lúc về hơn 3 tháng.
Theo chia sẻ, anh Quyết vẫn may mắn hơn nhiều lao động khác khi có cơ hội được trở về với gia đình sau khi bỏ ra gần 100 triệu đồng để chuộc lại hộ chiếu và tiền mua vé máy bay.
Cái đoàn anh em tôi là bây giờ có 5 người đang mắc kẹt bên đấy, là muốn về nhưng mà chưa về được. Mà bây giờ muốn về bây giờ là người ta đòi hỏi toàn 7.000 đô với cả 6.000 đô người ta mới cho về.
Đã có rất nhiều lá thư kêu cứu được các lao động và người nhà gửi đến Đại sứ quán của Việt Nam tại Angola. Cho đến nay, vẫn còn nhiều người bị thu giữ hộ chiếu và hoàn toàn không biết gì về tình trạng giấy tờ làm việc của bản thân. Liên quan đến thông tin các lao động Việt Nam kêu cứu và mắc kẹt tại một số nước châu Phi như Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Zambia, ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng phòng thông tin tuyên truyền, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện Cục chưa tiếp nhận bất cứ một doanh nghiệp nào đăng ký đơn hàng tại các thị trường này.
Thì Cục Quản lý Ngoài nước chưa thẩm định bất kỳ một doanh nghiệp nào đưa lao động sang làm việc tại thị trường này. Và trên thực tế thì các doanh nghiệp dịch vụ cũng chưa có đăng ký hợp đồng nào để đưa lao động sang khu vực các cái thị trường bán nước vừa rồi.
Hiện mới chỉ có 8 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc tại châu Phi, bao gồm các nước Algeria, Cộng hòa Djibouti, Cameroon, Cộng hòa Seychelles. Do đó, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin chính thống trước khi quyết định đi làm việc tại nước ngoài.
Vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.